Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học vào bài thứ tư của kinh Bát Đại Nhân Giác. Trong bài thứ tư này thì nếu các vị lật vào cái văn bản dịch của sư ông thì có tản văn. Ở đây tôi dịch gọn lại 4 chữ thôi, tức là biến lười đọa lạc, thường tu tinh tấn, phá ác phiền não, xô dẹp chúng ma, thoát ngục ấm giới. Tất nhiên ở đây có một câu nó trốn, nó không có hiện diện ở đây, nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm thế này. Ở các bài trước thì sau chữ này có chữ Bồ Tát Bất Nhĩ, phải không? Tức là biến lười thì bị đọa lạc. Bồ Tát không như vậy. Nếu mà chúng ta muốn cho nó sáng ý của bài kinh này thì chúng ta phải thêm một câu vậy: biến lười đọa lạc, Bồ Tát không như vậy. Thường tu tinh tấn, phá ác phiền não. Chữ tồi này nó có nghĩa là xô dẹp chúng ma và ra khỏi ngục ấm giới. Đó là nội dung chúng ta có thể dịch gọn như vậy. Tất nhiên ở đây nó có những cái từ mà ta đi vào để cho các vị có thể nắm được cái văn bản một cách dễ dàng. Từ thứ nhất là ấm giới. Từ này nếu mà nó đủ là ấm giới nhập, tức là ngũ ấm, thập nhị giới và thập bát nhập. Ngũ ấm tức là 5 quẩn mình. Thập nhị giới có nghĩa là 6 căn, mắt tai mũi lưỡi tỷ thiệt thân ý, cộng với 6 trần, nó thành ra là 12 giới. Còn chữ nhập nó có nghĩa là 18 giới, gồm có 6 căn cộng với 6 trần bên ngoài, và nó thành ra 6 thức. Đó là những cái từ ngữ chúng ta đi ngang qua. Cho nên mình gặp 2 cái chữ ấm giới này là mình biết là chỉ một lọt dài ba cái phần giải thích này. Cái này nó theo cái quá trình giải thích của cái văn học Phật giáo tiểu thừa cho tới đại thừa. Đầu tiên Đức Phật chỉ cái hình hài 5 quẩn là một cái sự ràng buộc. Tất cả cái phiền não khổ đau chúng ta có mặt là từ cái 5 quẩn này. 5 quẩn mà nói gọn lại hơn là thân và tâm này. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật thấy là cái trình độ tiếp thu của chúng ta nó hơi hạn chế, cho nên triển khai ra làm bên trong có 6 căn, bên ngoài tiếp xúc với 6 trần. Và 2 cái này nó tiếp xúc nhau, nó sinh ra bao nhiêu thứ phiền não, bao nhiêu thứ khổ đau. Và tất cả những cái rối rắm trong cuộc đời chúng ta mà kiểm điểm lại, nó có mặt là từ cái căn bản là mắt mình tiếp xúc với màu sắc, mình sanh mê đắm, mình vướng mắt. Tai mình tiếp xúc với tiếng, mình vướng mắt. Thân mình tiếp xúc với những cái sự xúc chạm ưa thích, cho nên mình vướng mắt. Vậy thì cái thứ hai nó giải nghĩa rõ hơn, nhưng nó cũng có cái nội hàm gần như là ngũ quẩn được phân tích một cách rõ hơn, chi li hơn thôi. Và cái nhu cầu phát triển của giáo lý đạo Phật, các vị luận sư không dừng ở đó, cho nên lại phân thêm một cái gọi là 18 giới. Giới có nghĩa là phân biệt từng phần khác nhau gọi là giới. Nó có những cái ranh giới khác nhau. Và rõ ràng là mắt mình mà tiếp xúc với màu sắc, 2 cái này nó là 2 cái phạm trù riêng nhau, nhưng mà khi tiếp xúc nhau thì nó nảy sinh ra một cái phần gọi là thức. Và giống như là nội dung của cái này, nó có cùng chung một cái căn nguyên là 3 cái thành phần này nó có mặt. Khi mắt mình nhìn thấy sắc mà ý thức chưa sinh khởi thì cái sự mê đắm của mình chưa có mặt, và cái phiền não khổ đau cũng chưa có mặt. Sở dĩ nó có mặt, cái phiền não khổ đau của kiếp người mình là do cái tâm thức nảy sinh. Do khi nhìn thấy cái đẹp mình ưa muốn, nhìn thấy cái xấu mình khước từ, mình loại bỏ. Và do vậy chúng ta thấy là từ phía trên thẳng xuống dưới, đó là một cái quá trình giải thích chi tiết hơn. về cái sự dính mắc của thân và tâm đối với ngoại cảnh mà sinh ra phiền não thế thôi. Và cái câu cuối xuất ngục ấm giới nghĩa là gì? Chúng ta đừng có nghĩ là ra khỏi cái địa ngục tối tăm hay là cái quả ngục gì đâu xa xôi cả. Mà ra khỏi ngục ấm giới có nghĩa là ngay trong cái hình hài năm uẩn này, ngay trong cái thân tâm này, và mình không có bị dính mắc với nó, mình không có bị nó lôi kéo để sầu khổ, để đau thương, thì gọi là ra khỏi ngục ấm giới. Cái câu thứ hai từ giữ tính lên, chúng ta có cái chữ tứ ma. Cái chữ này cũng giải thích để cho các vị nắm, là bốn loại ma. Bốn loại ma này nó có tên, thứ nhất là ma phiền não, thứ hai là ma ngủ ấm, thứ ba là ma chết, tức là tử ma, và thứ tư là thiên ma. Ma này là ma của cõi trời, tha hóa từ đại thiên, tức là cõi trời cao nhất trong cái từng dục giới. Nó có cái bản hoài rất là lớn, là nếu người nào phát tâm tu, phát tâm mà đi về cái con đường loại bỏ cái phiền não khổ đau để có thể một đời chứng nghiệm được cái an lạc của tự tâm á, thì cái loại này nó luôn hiện diện. Loại thiên ma này nó luôn hiện diện, nó lôi kéo người tu chúng ta. Mà chúng ta nên có một cái quan niệm gần là không phải là nó ở từ ở trên cái hành tinh khác nó hiện xuống, mà thưa không, có khi nó ở tại đây. Những cái nào mà có cái năng lực hấp dẫn một cách kỳ lạ, nó có một cái sức hút mạnh đến nỗi là nó làm cho mình không có khả năng, không có khả năng từ bỏ nó, gọi đó là loại thiên ma. Tôi nhớ ở trong Tuyên Hóa Ngữ Lục, Ngài Tuyên Hóa, Ngài bảo có cái loại thiên ma hiện hành trong nhân gian mình rất là nghiêm trọng, mà từ cả trí cho tới người bình thường đều bị nó hút vô mà không biết nó là cái gì. Thưa là cái máy vi tính, cái mạng internet của mình á, cái đó là cực kỳ nguy hiểm, nó hút mình vô mà mình không có ra được. Đó là một loại thiên ma lớn. Các vị thử nghĩ là cái thần thông, cái năng lực của nó cực kỳ ghê gớm. Có thể bấm bấm vào cái nút là người ta nghe được cái lời tình tứ trong máy đi ra, bấm bấm vài cái là có hình ảnh nó làm hút mình, vân vân. Nghĩa là cái loại này nó có cái năng lực rất là phi thường mà con người ngày xưa không thể tưởng tượng được, không thể tính được. Mà cái sức hút của nó lớn hơn bất cứ một cái thứ gì vân vân, ngũ dục của nhân gian không bị được. Tại vì cái ngũ dục nhân gian như cái ăn, cái mặc vân vân, thì cái sức hút của nó có một cái chừng mực. Nó vốn là cái vật chất hữu hình, cho nên nó còn tha ta, còn cái thứ này nó vốn vô hình như thiên ma vậy đó. Nó ở đâu trên trời mình đâu có biết. Nó vốn là cái loại vô hình mà, cho nên cái sức hút nó lớn kinh khủng. Không có một cái loại ngũ dục nào nhân gian có thể sánh bằng cái loại thiên ma này. Nhưng mà đại biểu nó ở trong nhà mình chứ nó không phải ở đâu xa. Tất nhiên là người xưa đã từng đủ đạo lực để làm cho thiên ma quy y, thì mình cũng có khả năng là bằng các phương pháp thực tập của mình làm cho thiên ma quy y mình được, bằng cách là mình làm chủ nó, chứ đừng để nó làm chủ mình thì đó là nó quy y. Còn bằng mà để nó làm chủ mình là nó lôi mình đi tuốt trong cái cõi phiền não và khổ đau. Cho nên cái đầu tiên thiên ma. Tất nhiên ngày xưa thiên ma thì được định nghĩa là nó đã quấy phá Đức Thế Tôn. Nhưng bây giờ chúng ta kéo nó gần lại, chúng ta đừng định nghĩa nó là loại ở trên trời hiện xuống ra một người mài xinh mắt đẹp gì để dụ khỉ mấy thầy, không có. Nó ở gần lắm, nó khích bên. Có điều có bị nó kéo lôi để mình dướng mắt hay không mà thôi. Thứ hai là loại tử ma này trong đời không ai tránh được cả. Trong văn học Phật giáo Đại Thừa dạy rất là rõ về tử ma. Có những loại tử ma, tức là những cái loại ma chết, nó đến nó kết liễu mạng mình một cách hợp lý. Tức là cái chu kỳ sống của mình chấm dứt thì nó đến với mình. Đó là cái loại tử ma nó đến với mình do mình ký hợp đồng ngày xưa không nói. Nhưng mà có những loại tử ma do người ta không có thông minh, cho nên nó đến nó cướp ngang mạng sống của con người một cách tàn nhẫn. Chẳng hạn như mình không biết chăm sóc thân thể, bệnh và liều mạng không chịu trị, đó là cũng một loại mời gọi tử ma đến sớm nữa. Rồi mình tàn phá thân thể mình bằng lao đầu trong những cái ngũ dục lục trần, cũng là một cách mời gọi tử ma đến. Và những cái tai nạn bất thường xảy ra do mình không cẩn thận, hoặc là bị rắn độc chạm phải. Mà cái điều tệ hại nhất của tử ma là nó có sự xui khiến và xúi dục của phiền não ma cộng vào, cho nên nó hình thành cái tử ma rất là nghiêm trọng. Khi nào mà mình phiền não tràn ngập trong lòng mà mình khởi tâm muốn chấm dứt cái sinh mạng này, đó là hai cái ma này nó phối hợp nhau để nó hủy hoại thân tâm mình. Và thông thường hai cái loại ma này nó dễ liên hiệp với nhau để nó hại người tu lắm. Không phải trong nhân gian người ta có cái nỗi khổ đến nỗi người ta chán đời. Trong đạo có khi nó cũng có cái tình trạng này nữa. Cái này mình không biết phải nói thế nào, do vì cái nghiệp thức lâu đời, hay là do vì cái duyên tác động để người ta không tiến đạo được, mà nó hình thành hai cái chất ma này phối hợp hay không thì chúng ta không biết. Nhưng mà tôi đọc ngữ lục, tôi thấy có một lần Ngài Lai Quả, Ngài thực tập thiền ở chùa Cao Mân, Trung Quốc. Và khi Ngài vào đạo thì Ngài bị các cái vị thầy dùi dập. Mà cái vị Tây Đường Hòa Thượng, tức là cái vị Hòa Thượng chủ trì ở cái nhà phía Tây, tức là quản chúng ở trong khu vực đó, ổng đánh tả tơi, ổng hành hạ tả tơi, đến nỗi là Ngài buồn chán. Và hôm đó Ngài đi ra bờ sông, Ngài tính nhảy xuống sông tự vẫn. Mà sao cái phước Ngài rất lớn, Ngài cuối cùng Ngài không có tự vẫn, Ngài trở lui về. Và sau đó thì thành một bậc thiền sư rất là lớn của Phật giáo cận đại. Cho nên không cứ gì ở nhân gian người ta mới có những cái phiền não nó phối hợp với tử ma để hại con người. Mà trong cái giới nhà chùa chúng ta cũng hãy coi chừng. Khi nào mà tâm thức mình nó nổi loạn, nó bất an, nó muốn bỏ tăng thân nó đi, muốn bỏ tự viện nó đi, đó là coi chừng cái phiền não này nó phối hợp với tử ma. Chúng ta biết một điều, có những cái chết, nó chết cái thân hình không đáng sợ, nhưng mà có những cái chết nó làm chết tâm hồn, nó làm chết cái đời sống tu hành mình, cái điều đó mới đáng sợ. Và cái điều này giải thích thì rất là rộng. Có khi mình đang sống trong đạo, đang ở giữa tăng thân, nhưng mà mình là người bị loại trừ do vì cái niệm tu hành của mình bị suy yếu. Cho nên người ta cũng gọi cái tình trạng đó là người chết đang trong những người sống. Mà sống như thế, sống ở giữa tăng đoàn thực tập mà cái năng lực của mình thực tập rất là yếu, để cho cái đời sống tinh thần nó bị suy thoái, thì cái điều này nó nghiêm trọng hơn là mình còn ở lao sao trong thế trần, đang chịu cái dùi dập khổ đau trong nhân gian. Tại vì đang ở trong nhân gian mà chịu đựng những cái khổ đau thì mình còn có một cái niềm tin và hy vọng vươn lên để sống, để tu. Nhưng mà nếu đang ở trong đạo mà mình mất cái niềm tin với sự tu hành là mình là một người chết, khó cứu gỡ hơn là người khổ đau ở trong nhân gian. Cái ma ngũ ấm, cái ma này đó là loại ma mà chúng ta vừa nói, tức là cái năng lực phá hoại của ngũ ấm rất là kinh khủng. Cái hình hài này nó là cả một cái sự trở ngại lớn trên con đường tu tập, trên con đường tâm linh của chúng ta. Thông thường mình chưa phát tâm tu thì không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng mà khi mình phát tâm tu rồi thì nó có nhiều cái bức xúc từ thân hành nó xảy ra. Chưa nói cảm thọ, chưa nói những cái suy tư, những cái tư tưởng. Các vị để ý, bình thường mình không có ngứa ngáy gì cả, mà lên bồ đòn ngồi cái tự nhiên cái lỗ tai nó ngứa, lên bồ đòn ngồi cái tự nhiên cái lưng nó ngứa, rất là khó chịu. đó là cái dạng phá rối của ngũ ấm. Tất nhiên ngũ ấm là một cái lầu đài quý báu vô cùng để thờ cái tâm linh của mình. Nếu không có ngũ ấm này thì không có thể tiến đạo tu hành được. Nhưng mà phải nhớ là những cái nhu cầu, những cái bức xúc của ngũ ấm rất là quan trọng. Nó có một cái khuynh hướng là nó chối bỏ con đường tu. Và cái ma cuối cùng là cái ma phiền não này, chúng ta nhớ là trong tự tâm của mình ai cũng có cả. Cái hạt giống này nó được gieo rất là nhiều đời trong tâm thức, cho nên mình biết như vậy thì mình sẽ không ngạc nhiên khi gặp một cái người kia mình tưởng rất hiền mà lâu lâu cái người ta nổi cơn giông tố ba đào. Mình gặp một thầy, một sư cô bên ngoài rất là dễ thương, nhưng mà thỉnh thoảng gặp những cái cơn đại nộ của vị đó mình thấy thất kinh. Không có gì lạ cả, tại vì nó là cái gì cất từ chiều sâu của tâm thức, cho nên nó phải có mặt như vậy thôi. Đó là điều rất là tất nhiên. Và biết như vậy để chúng ta có thể đi ngang qua những cái điều này mà không thất vọng, không có mất niềm tin về mình mà mất niềm tin về người. Mình phải biết cái điều này để đừng mất niềm tin với chính tự thân mình và với người bạn đồng tu, với các vị thầy lớn cũng vậy. Thông thường mà mình mất niềm tin với đạo, mất niềm tin với thầy do vì mình cứ lý tưởng cái vị thầy kia, cái sư cô kia. Nhưng mà nếu ta có một cái tâm hành nhìn rõ, thật rõ về cái tâm thức của mình thì mình sẽ không mất niềm tin với ai cả. Tại vì cái bản chất của tâm thức nó cất rất nhiều hạt giống, mà hạt giống này thì vô hình. Cho nên trong một lúc mình không thể thấy được cái chiều sâu tâm thức người kia đâu. Và có như vậy mình mới đi vào cái bài này, tại vì trọng tâm của bài này nó nằm ở hai chữ mà thôi. Nó nằm ở bốn chữ là thường hành tinh tấn. Cái từ cuối cùng chúng ta cần đi ngang qua để các vị thấy cái đặc tính quan trọng của tinh tấn. Đó là cái từ tinh tấn. Trong cái lĩnh vực văn nghĩa Phật Pháp mà Đức Thế Tôn dạy những cái pháp hành cho chúng ta, nó gồm có 37 phẩm trợ đạo, chia làm mấy chi. Thứ nhất là tứ niệm xứ nè, thứ hai là tứ chánh cần, thứ ba là tứ như ý túc, thứ tư là ngũ căn, và nó sinh ra ngũ lực luôn. Thứ năm là thất bồ đề phần, thứ sáu là bát thánh đạo phần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nếu chúng ta cắt riêng cái này ra thì nó có tới 7 phần. 37 phẩm trợ đạo. Tôi vạch cái này ra để các vị thấy là cái tinh tấn nó có mặt hầu hết trong 7 chi này. Tứ niệm xứ là gì? Đây là những cái từ Phật học mà chúng ta cần phải thuộc lòng đi ngang qua. Tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mình thấy ở trong tứ niệm xứ này chưa có mặt tinh tấn hả? Thưa, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp tuy nó không có nêu cái số 1 của tinh tấn trong này, nhưng mà nếu vắng mặt cái tinh tấn này thì chúng ta không thể niệm thân hành, không thể niệm cảm thọ. Niệm thân hành có nghĩa là từng cái cử động của thân mình phải dùng cái ý thức chánh niệm rọi sáng đó, không cho bất cứ cái điều gì nó lọt ra ngoài cái vùng trời chánh niệm của mình soi sáng cả. Mình nheo mắt cũng phải có chánh niệm. Mình hắt xì, đó là cái chuyện rất là bất ngờ và đột nhiên, nhưng mà đòi hỏi mình phải có ý thức sáng tỏ về cái chuyện hắt xì của mình. Đó gọi là niệm thân hành. Dở chân đi, nếu mà không có cái tinh tấn đi kèm vào thì mình bước những bước chân vô hồn, như cái xác mà không có hồn. Ăn cơm, và gần nhất là hít thở. Nếu mà không có cái niệm tinh tấn này đi kèm thì mình sẽ thở những hơi thở không có chánh niệm. Cho nên tự thân tứ niệm xứ này không có nói cái từ tinh tấn vào, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, niệm nào cũng cần cái cái yếu tố tinh tấn này đi vào để mới có thể hình thành được cái chất tuệ giác ở trong đó. Phải có cái tinh tấn này đi kèm mới có thể có mặt chánh niệm được. Cho nên nó ngủ ngầm ở trong tứ niệm xứ. Thứ hai là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Tức là những điều ác đã phát sinh phải làm cho nó, phải tẩy trừ. Những điều ác chưa có mặt thì không cho nó có mặt. Và những điều thiện chưa phát sinh thì làm cho nó phát sinh. Những điều thiện đã sinh thì làm cho nó lớn. Và như vậy thì trong cái tứ chánh cần này, nó đã ngầm cái ý là có mặt cái sự tinh tấn rồi. Có phải không? Và nếu mà không có cái năng lực tinh tấn đi kèm vào, thì những cái tư duy ác của mình để cho nó sinh khởi liên miên. Những cái tâm tình vướng mắc của mình cứ để cho nó phóng mạng, nó sống, nó tồn tại trong tâm thức. Mình không hề ngăn chặn. Cho nên cái yếu tố tinh tấn cũng cần có mặt khi ta tu tập tứ chánh cần. Và đến cái vấn đề thứ ba là tứ duy túc này nó gồm có dục như ý túc. Rồi cái gì nữa? Tinh tấn như ý túc, niệm như ý túc và tư duy như ý túc. Dục nè, tinh tấn nè, tư duy và niệm. Thì nó lộ rõ diện mục của nó ra ở đây có cái phần tinh tấn đi kèm. Chúng ta nhớ dục này là cái sự ham muốn, sự mong muốn. Nhưng mà đặc biệt cái mong muốn này nó đi kèm với chánh niệm. Nếu mà cái sự mong muốn này nó không đi kèm với chánh niệm thì người ta gọi là gì? Tà dục. Tà dục. Cái sự ham muốn sằng bậy. Thấy người ta có tiền, mình muốn có tiền. Thấy người ta có cái gì mình muốn cái nấy, là ham muốn về vật chất. Và rất nhiều cái sự ham muốn nó dẫn đến hư hỏng và bại hoại thân tâm của một người tu, cho nên phải kèm với cái chánh niệm mới gọi là dục của tứ nhĩ túc được. Còn nếu mà không có chánh niệm đi kèm thì cái đó không phải là dục của tứ nhĩ túc. Và cái yếu tố tinh tấn này nó phải làm nền để cho dục và để cho niệm và định mé sau có mặt. Và ngũ căn ngũ lực, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, thì nó đã có mặt cái tinh tấn ở trong ngũ căn và ngũ lực rồi. Thất Bồ Đề phần này cũng thế, nó cũng có một phần tấn nằm trong này. Và Bát Thánh Đạo phần thì nó cũng có cái tinh tấn nằm ở trong Bát Thánh Đạo này. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh gì nữa? Chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh định. Tám cái chi phần này nó có mặt cái chánh tinh tấn. Và tóm lại một điều là trong các pháp hành của Đạo Phật không hề thiếu cái yếu tố tinh tấn bao giờ. Cho nên chúng ta lưu ý là cái tinh tấn này cực kỳ quan trọng. Tất nhiên là khi đi sâu vào bài chúng ta sẽ phân tích cái tinh tấn ở mặt nổi và cái tinh tấn của mặt chìm, tức là cái mặt thô của nó và cái mặt tinh tế của nó khi chúng ta đi vào cái chiều sâu của cái bài này. Trong chốn Già Lam, trong thiền sử có một câu chuyện rất là vui. Có một vị thiền sư tên là Lại Dung. Lại có nghĩa lười biếng. Dung lười biếng, nếu dịch đúng nghĩa là đó là ông thầy Dung rất là lười biếng. Ông ở một mình trong một cái sơn cốc. Ông nằm thiêm thiếp ở bên cái chõng tre, đơn giản lắm. Đốt một đống lửa bên cạnh nghi ngút vậy. Quan tri phủ hồi xưa cũng giống như là quan tỉnh trưởng tới thăm, nghe anh nói ổng nổi tiếng là bậc đạo hạnh tới thăm. Tới thăm thấy ổng nằm ổng nhắm mắt thiêm thiếp vậy, ổng không buồn ngồi vậy. Chào thầy con mới tới, ổng cũng tự nhiên, họ không buồn trả lời. Cái vị quan kia mới lại dõi chân nói, ngài à, ngài đang làm gì? Cái ổng lờm cờm ổng ngồi dậy, ổng lấy tay ổng bư bư vô đống lửa, ổng lấy ra một cái củ khoai lang nướng, khoai lang lùi á. Củ khoai lang lùi đang còn nóng mà đói quá cho nên lật đật bẻ bỏ vô miệng ăn thì nước mắt nước mũi nó tràn ra đầy hết. Cái vị quan thấy rất là tức cười mà cũng rất là vui gặp một ông thầy cực kỳ lười biếng vậy, rất là vui. Quan nói, dạ thưa ngài, xin ngài từ bi, ngài chùi dùm nước mắt và nước mũi cho con. Ông nói, ta tu hành đâu có rảnh đâu chùi nước mắt nước mũi cho mi. Đây là một vị thầy nổi tiếng lười biếng. Nhưng mà có một điều chúng ta để ý là cái lười biếng đó là lười biếng ở bên ngoài, có phải không? Cái con người tu có thể thể hiện bên ngoài thế nào đó, nhưng mà bên trong tự tâm, cái đời sống, đời sống tâm linh, cái đời sống niệm định của vị đó, nó đòi hỏi phải liên tục, chứ không có một quãng rời. Cái siêng của chúng ta mà ở bên ngoài rất là cần, nhưng mà cái cần nhất là chúng ta phải lặng vào bên trong của cái siêng năng, thực tập chánh niệm mới gọi là cái siêng. Như những vị thiền sư kia, có những con người ở ngoài rất ư là xề xò, rất ư là lười biếng, nhưng ở bên trong là cái công phu tu của các ngài không rời. Làm thế nào công phu tu của mình không rời mới gọi là người tinh tấn. Đó là vài cái nét để các vị có thể hiểu sơ. Và chúng ta đi vào cái phần nội dung của bài. Thứ nhất là chúng ta đi vào cái câu đầu tiên là giải đãi đọa lạc. Cái ý đầu tiên chúng ta đi ngang qua là các vị lưu ý là trong trời đất này không hề, cái sự sống nó không hề dừng lại bao giờ. Cái mà chúng ta gọi là sự sống tồn tại, nó không hề cho phép lười biếng bao giờ. Lửa nó bốc lên liên tục nó mới tồn tại. Dòng nước được gọi là dòng nước, là dòng nước phải chảy liên tục. Cây cối mà tồn tại là cây cối phải lớn lên từng ngày. Trẻ em mà nó có thể lớn thành người lớn là do gì? Nó thay đổi tế bào hàng ngày một. Cái lượng máu tim, cái nhịp tim của mình nó không bao giờ dừng để giữ cho cái sinh mạng này tồn tại. Và cái gì dừng lại, cái gì lười biếng là cái đó bị cái quy luật vận hành của sự sống đào thải, không thể tồn tại được. Cho nên trong vũ trụ này, tất cả cái đời sống từ cái viên đá nó cũng có cái chu kỳ vận hành của nó. Chúng ta đừng tưởng đá cuội là chết là sự sống không còn. Tại vì những nhà khoa học khi mà người ta dùng một cái loại kính cực hiển vi rọi vào thì người ta thấy những cái nguyên tử của nó thay đổi liên tục. Cái mà hình thành như viên đá cũng phải tồn tại do cái năng lực của sự sống trôi chảy. Sống là một dòng sông, sống là một dòng chảy, chưa hề có cái gì dừng lại mà tồn tại bao giờ. Chỉ có mỗi một con người thích dừng lại, thích lười biếng thôi. Mà trong khi đó, lười biếng nó đồng nghĩa với cái gì? Thưa, lười biếng nó đồng nghĩa với cái chết, cái sự không còn, cái sự tự đào thải mình. Cái quy luật vận hành ngoài xã hội, trong đạo, hay là từ cái loài động vật, thực vật, động vật gì, nó cũng cùng chung một quy luật như thế, không cho phép dừng lại. Đó là cái ý đầu tiên chúng ta có ý thức về vấn đề như vậy. Sự sống là trôi chảy, là siêng năng, là tinh tấn. Tự thân sự sống là sự tinh tấn rồi, chứ không có cái yếu tố lười biếng trong sự sống bao giờ. Và cái ý thứ hai chúng ta cần biết là mình dừng lại là mình bị đào thải. Có những cái chết mà nó thực sự chết của hình hài, nhưng mà có cái chết là đang mang hình hài nhưng vẫn là người chết, là do vì bị đào thải. Trong xã hội chẳng hạn, người ta mà dừng lại, chẳng hạn như mình học đến một cái lúc nào đó, tri thức mình cảm thấy đủ, bắt đầu cái công ăn việc làm, mình bỏ ngang những cái học vị văn bằng và cái tri thức của mình qua một bên, không buồn theo dõi những cái thông tin và cập nhật quá cái tri thức của mình, thì trong vòng bao nhiêu lâu mình bị đào thải? Với cái sự phát triển tốc độ xã hội bây giờ thì trong vòng chừng nửa năm là mình đã thành người lỗi thời rồi. Chẳng hạn như cái thế hệ của tôi, đơn giản một điều, dùng cái ví dụ này các vị thấy, thế hệ của tôi cứ nghĩ là học mỗi một thứ tiếng Việt sử dụng được văn bản tiếng Hán là đủ xài này. Thế mà bây giờ mình bị đào thải. Rõ ràng là ngoài cái ngôn ngữ chính tiếng Việt ra, mình phải biết nhiều ngôn ngữ thêm nữa, chứ mỗi cái thứ này không thì bị đào thải. Văn hóa nó là một bánh xe vận chuyển như thế này. Cái nhịp sống cuộc đời nó là một bánh xe luôn lăn chứ không bao giờ dừng lại. Mình dừng lại là mình bị bỏ qua bên lề đường, mình bị đào thải, không tồn tại được. Đó là chúng ta nói về lĩnh vực văn hóa. Và cái lười nhác, giải đãi đọa lạc, tự thân nó là một cái tiến trình tự mình hủy diệt mình. Bất cứ con người nào mà cái yếu tố này có mặt, cái yếu tố lười nhác này có mặt là tự mình hủy hoại cuộc đời mình. Cái cánh cửa mà người ta không đẩy thì nó bị rét. Chừng 3 năm mà không mở cửa ra thì cánh cửa nó hư mất. Cái tư duy của mình cũng vậy. Cái suy tư của mình mà nếu mình không có vận dụng nó, không có làm mới nó được, thì nó cũng bị cùng lục, nó bị chai lì. Cái cơ thể mình cũng vậy. Mình cứ nghĩ là mình làm nó hao năng lượng, thưa không phải. Năng lượng vốn là kho vô tận. Cái gì mình cho ra thì nó mới nạp vào. Nếu mà mình có một cái quan niệm là làm như thế thì nó mệt, làm như thế thì nó hao năng lượng, đó là mình muốn giữ cái năng lượng tù động lại, đó là cái sự chết chứ không phải là sự sống, không phải sự tồn tại. Về phương diện thân như vậy, tâm cũng như vậy. Các vị nghĩ là hơi thở vào để tồn tại, để sống. Mình thở vào, mình không chịu thở ra thì mình đâu thể sống được. Cũng như vậy, năng lượng nó đi vào mình để mình phát tiết ra, và cái dòng chảy nó luân lưu. Nếu mình không làm cái công việc là cho năng lượng đi ra thì sẽ không có năng lượng đi vào. Mà đó là cái quy trình của đào thải, của sự chết. Thân như thế, tâm cũng như thế. Tri thức mình học tập, mình vận dụng thì nó có năng lực tiếp thu. Mình không học tập, không vận dụng, không tư duy thì nó ù lì, nó chai đi, và nó lần lần nó bị hủ nát. Đó là cái nguyên tắc, nó là như vậy. Cái quá trình vận động nó là như vậy. Và một điều cuối cùng là các vị để ý là các cái vật vĩ nhân trong cuộc đời, những con người thành công, là những con người làm việc không biết mỏi. Không ai thành công trên cuộc đời mà trong tự thân của người đó có cái tính chất của cái giải đãi này cả, có cái lười biếng này cả. Những con người làm nông kia, làm cái nghề tay chân kia, họ không gieo được vào cái mùa mưa thì họ không có gặt được trong cái mùa thu và mùa đông tới. Và những cái bậc vĩ nhân vận dụng cái tư duy họ chừng nào thì cái năng lực sáng tạo của họ càng mạnh chừng ấy. Chúng ta biết là nhà bác học Pasteur hả, Pháp ấy, khi ông chết rồi người ta mổ sọ ra, người ta thấy ông chỉ còn có 1/3 cái não mà thôi. Và cái 1/3 não này nó đã đóng góp rất là nhiều cho thế giới vào cái thở y học mới phát triển, mới hình thành. Và mình có dịp đi ngang qua những cái con người được gọi là nổi danh lịch sử thì phần lớn là những con người luôn luôn trong tự thân họ không có cái đặc tính này. Gần nhất là sư ông Làng Mai, các vị thấy ông có bao giờ nghỉ ngơi đâu. Qua Hàn Quốc quần pháp bao nhiêu ngày cực nhọc, về tới nơi mà đúng ngày pháp thoại là lên pháp thoại, không hề nghỉ. Vì lý do là tôi xả hơi, không có. Đó là những bậc thầy gần mình nhất mình phải học như vậy. Cái đặc tính tinh tấn nó phải có mặt luôn trong tự thân ta. Mình muốn làm một người bé nhỏ cũng phải có cái đó. Muốn làm một người lớn cũng phải có cái đó. Một người bình thường, cơm áo qua ngày, cũng không thể thiếu được cái tính tinh tấn ở trong tự thân để tồn tại. Mà muốn làm một ông thầy tu mà giỏi thì cái đặc tính tinh tấn này nó càng cao. Tại vì cái dòng chảy cuộc đời mà mình dừng là bị đào thải à. Mọi lĩnh vực dừng là chết, dừng nó đồng nghĩa với cái chết. Cây mà nó không được phát triển nữa là dưới gốc nó có vấn đề, cho nên nó không lớn từng ngày được. Và con người mà trí tuệ không phát triển thì nó cũng có vấn đề bên trong, nó cũng cùng nghĩa với cái chết vậy. Và cái phần kế tiếp là chúng ta nên biết là mỗi cái sự thành công nó đều có cái giá của nó cả. Nó có cái giá tương xứng cho những cái sự thành công của đời người. Ví dụ như mình đầu tư năng lực của thân tâm mình ít thì cái thành đạt của mình ít. Mình đầu tư cái năng lực của thân tâm mình nhiều thì cái sự thành đạt nó nhiều. Nói như thế thì có khi các vị phản bác tôi, các vị nói có khi người ta mua có một tấm vé số mà nó trúng tới 1 triệu, thế thì cái điều mình nói nó trật không? Thưa không trật. Không trật là vì sao? Có thể có những người trúng số 1 triệu nhưng mà họ xài cái vèo trong vòng không bao lâu là hết sạch. Và có những người họ có những cái món tiền may mắn như vậy, họ có khả năng sử dụng được nó dài hơn và họ làm cho cái căn bản đời sống của họ nó vững vàng hơn. Do vậy, cái yếu tố đầu tư thân tâm, đầu tư trí tuệ để thành công trong sự nghiệp rất là quan trọng. Cũng đồng tiền ấy, cũng sự nghiệp ấy, nhưng nếu mà con người kia không có đầu tư xứng đáng, không có đúng cách, thì sự nghiệp đó, tài sản đó, nó theo gió mà bay đi. Nhưng mà có những con người đầu tư đúng cách bằng cái năng lực của thân tâm rất giỏi, họ có thể làm được một mảnh đất nhỏ nhoi thành một cái cơ sở lớn lao về sản xuất, về nông nghiệp vân vân. Cho nên mọi việc ở đời này, từ lĩnh vực cạn của vật chất nhân gian, nó đã có cái giá tương xứng của nó. Không hề cái gì mà cao quý mà giá hời cả. Nói lĩnh vực nhân gian thì các vị cũng đủ suy ra một điều rằng cái giá của thành công trong đời sống tâm linh cao lắm. Cao là sao? Thưa mình có thành công mấy ở trong cuộc đời khi mà tâm thức mình chưa có cái điều kiện quán chuyển, chưa đổi được cái tâm hành bất an, phiền muộn, rối rắm, thì mình vẫn là người giàu khổ đau, vẫn là người địa vị có nhưng vẫn khổ đau. Chắc gì làm ông tỷ phú mà an lạc, cũng chắc gì là một nguyên thủ quốc gia như tổng thống Mỹ mà được an lạc. Có khi người ta cũng nói nặng nói nhẹ, người ta dùng những cái trò chơi chữ, người ta dè biểu, chứ người ta đâu có hiền chi. Cho nên không chắc gì mà mình có địa vị, có tiền của, có danh vọng mà mình được an ổn, được hạnh phúc. Trong khi đó thì cái hạnh phúc của cái con đường tu tập chúng ta là cái hạnh phúc từ bên trong nó chảy ra. Nó không cần cái điều kiện A, điều kiện B, điều kiện C gì cả. Tự nó có hạnh phúc từ bên trong, nó như suối nó chảy ào ạt ra. Như vậy thì dù cái anh chàng kia có thể là khố rách áo ơm, nhưng mà lòng hạnh phúc thì vẫn cứ hạnh phúc. Dù cái thầy kia không có một đồng ten dính túi mà hạnh phúc thì vẫn cứ hạnh phúc. Tại vì nó là cái gì từ bên trong tuôn ra, bên trong chảy ra. Và nếu mà chúng ta hiểu cái vấn đề hạnh phúc là cái điều mơ ước tối cao của loài người thì rõ ràng là cái này quý vô cùng. Phải đánh đổi cái gì tương xứng với nó, chứ đâu phải là cái món hàng rất là hời, rất là rẻ có thể trao tặng cho những con người biếng nhác, lười nhác và không thực tập mà có được. Cái món càng quý thì cái giá càng cao, nó phải tương xứng chứ. Và càng treo giá ngọc càng cao phẩm người. Nó là cái nguyên lý tất yếu mà thôi. mình mà thủ đắc được, nắm được trong tay cái bí quyết để làm cho lòng mình hạnh phúc, có khi nó cực hơn là mình lặn lội trong nhân gian để thủ đắc được tài, được lợi, được danh. Đành rằng đây là những cái thứ rất là vô hình, có khi nó không đáng là bao nhiêu. Chẳng hạn như mình thỉnh một cái đĩa CD dạy về cái phép thực tập chánh niệm để có hạnh phúc, thưa tốn mấy đồng? Nhiều lắm là 10 đồng hả? 10, 12 đồng hay rẻ hơn nữa, tùy cái ông bán hàng ông bán cho mình. Nhưng mà đâu phải mình nghe một lần mà cái hạnh phúc nó tự nhiên nó có mặt. Nó đòi hỏi phải đầu tư cái năng lực của sự thực tập vào. Mà đầu tư vào cái vấn đề này thì nó vốn là không có hình, cho nên mình không thấy là mỗi ngày nó nhiều bao nhiêu cả. Nó khó là chỗ đó. Và những cái khổ đau phiền não của tâm hành mình nó cũng không có hình, cho nên mình không thấy nó mòn bao nhiêu cả. Do vậy nó đòi hỏi mình phải trường kỳ kháng chiến. Nói theo cái ngôn ngữ đánh lộn đó là phải trường kỳ kháng chiến và đánh hoài với nó thôi. Tức là phải ôm cái chữ này trong bụng suốt. Chánh niệm mà không có đi kèm với cái tinh tấn thì chánh niệm đó nửa vời, không thể chuyển hóa được cái tâm hành phiền não khổ đau của mình. Cho nên bất cứ lúc nào cũng phải có cái tinh tấn đi kèm. Và cuối cùng là muốn thành công lớn, muốn thu đạt được cái kết quả là tự tâm mình nó có suối nguồn của thương yêu, của hạnh phúc, của từ ái chảy ra, thì đòi hỏi người ta phải trả cái giá tương xứng với nó, chứ không thể có cái chuyện mà của rẻ vài đồng một món. Thưa không phải, nó đòi hỏi rất là cao giá là như vậy. Đoạn thứ hai, tức là Bồ Tát thì không như thế. Các vị phải thêm cái ý là các vị Bồ Tát thì không như vậy, cũng có nghĩa là các vị mà tu đang phát tâm đi trên cái con đường thực tập. Chứ mình đừng nghĩ Bồ Tát là cái ông gì xa xôi, không phải mình. Thưa, chính là mình đó. Mình là những người đang phát tâm đi trên cái con đường thực tập, thì phải thường tu tinh tấn để phá cái ác phiền não và để xô dẹp bốn ma và ra khỏi ngục cấm giới. Đó là tâm nguyện của những người đang trên con đường thực tập. Cái ý thứ nhất chúng ta lưu ý. Ý thứ nhất chúng ta bàn về tinh tấn là một cái loại sức mạnh từ ý nguyện. Cái điều này các vị lưu ý là cái tinh tấn và cái nguyện lực nó đi kèm với nhau. Nếu mà mình không có nguyện lực thì cái sự siêng năng của mình nó gãy đổ nửa chừng rất là dễ dàng. Tất nhiên là cái con đường của Bồ Tát Đạo, con đường thực tập mà để làm cho lòng mình thương yêu, vắng mặt cái khổ đau, con đường này nó xa vời vợi. Trong bản sanh truyện có một câu chuyện về Ngài Xá Lợi Phất. Ngài phát tâm tu Bồ Tát hạnh, phát tâm thực tập để đi cái con đường thành tựu được bản hoài thương yêu và phụng sự. Khi Ngài phát tâm như vậy thì có một thiên nhân tới thử Ngài. Thiên nhân nó hiện là một đứa bé ngồi ở bên vệ đường khóc. Lúc đó thì Ngài Xá Lợi Phất là một vị sư, một vị thầy đang phát tâm tu cái bản hoài là mở rộng lòng thương yêu ra. Cái Ngài ghé Ngài hỏi chứ em có chuyện gì khóc? Đứa bé nói dạ thưa mẹ con ở nhà bệnh con mắt. Mẹ con rất cần một con mắt để trị liệu. Thầy thuốc bảo là phải có một con mắt bỏ vào cái nồi thuốc nấu mới trị được. Con nghe nói ở đây có một thầy phát tâm tu cái hạnh thương yêu rất là lớn, xả bỏ hình hài, cho nên con tới đây con tìm để con xin con mắt. Cái Ngài nói mình đã phát nguyện tặng hết gia tài của cải, phát nguyện sẽ tặng thân này, bây giờ là cái cơ hội để mình tặng. Thôi được, ta chính là người phát nguyện xả bỏ thân đây, ta sẽ cho em con mắt đem về nấu thuốc cho mẹ. Cái ông thò tay ông lấy một con mắt, bóc của con mắt phải ra. Cái đứa bé nó cầm con mắt lên, cái nó nói trật rồi, mẹ tôi cần con mắt trái chứ không phải con mắt phải. Ông nó chết rồi, mình không hỏi trước hỏi sao, bây giờ còn có một con để nhanh đi sinh ra mà cho luôn thì đuối mất rồi. Nhưng mà đã lỡ phát Bồ Tát nguyện, phải tặng cái gì của thân mình, ai cần việc tặng, bây giờ phải tặng chứ sao. Thế là ông khoét một con mắt trái, ông đưa cho đứa bé, đưa nó, cái nó cầm lên, nó con mắt thôi rình nè. Tôi tưởng con mắt ông nó thơm tho gì, đồ này tôi không lấy đâu, nó thảy con đất lấy chừng dậm lên vậy. Cái ngài nói lại thập phương chư Phật, con phát nguyện hành Bồ Tát đạo, nhưng mà thật là Bồ Tát đạo khó hành khó tu. Con có thể xả của cải nhân gian được, nhưng mà xả thân con mà gặp cái tình trạng thế này, con thề con không tu Bồ Tát hạnh nữa. Đó là một câu chuyện để xác định là cái nguyện lực rất là cần trong sinh hoạt tu của mình, rất là đời thường đây. Mình đến với sư ông làng mai mình tu tập mà không có cái nguyện lực đi kèm thì vui ở buồn bi, chứ mắc gì đâu mà phải gắn bó với cái tu viện Lộc Uyển, gắn bó với cái tăng thân làng mai. Cho nên cái nguyện lực nó phải đi kèm với cái tinh tấn thì cái năng lực tu của mình nó mới không bỏ dở nửa chừng. Bằng không thì ôi cuộc đời sắc màu nó mời gọi kia, cởi áo tu nhảy ra một cái là có bao nhiêu cái chuyện sung sướng nó đang đợi chờ. Người ta có thể bỏ ngang cái công việc, cái pháp hành, cái sự thực tập, đó là chuyện nhỏ. Bỏ ngang cuộc đời tu, đó là chuyện lớn. Và như vậy, cái yếu tố đầu tiên các vị lưu ý là cái nguyện lực rất là quan trọng, và nó luôn đi kèm với tinh tấn để giữ mình trong cái thực tập. Bằng thiếu nguyện lực thì mình phát Bồ Đề Tâm rồi mình cũng thối Bồ Đề Tâm. Cho nên cái nguyện lực là cái gì mình phải nuôi dưỡng từng ngày từng ngày. Cái ý thứ hai là nguyện lực này nó phải lớn lên từng ngày, bằng không thì người ta gọi là đầu voi đuôi chuột. Nếu mình không có thực tập, không có tu, không có làm cho tâm Bồ Đề của mình mỗi ngày một lớn thì coi chừng càng tu càng chán đạo. Càng thực tập thì có khi mình càng uể oải. Cái điều này tôi nói không phải là sai lắm, các vị để ý. Cái pháp hành của nhà Phật á, nó làm cho tâm thức của mình nó trở về được với cái đương niệm hiện tiền, tức là làm cho mình hồi phục lại. Lâu nay mình chạy tới tương lai, chạy lui về quá khứ để nuôi tâm thức mình bằng cái con đường của mộng mơ, của hy vọng, của kỷ niệm. Có phải không? Tâm thức mình đã được nuôi bằng chừng đó việc. Mà cái pháp hành đạo Phật là làm cho anh phải trụ lại ngay cái phút giây này, đứng ở trên cái vùng đất này. Cho nên cái điều đầu tiên mà trong pháp quy của nhà thiền dạy là cái sinh hoạt nó đơn điệu và buồn tẻ. Tại vì nó không có đổi mới gì hết, cho nên tâm thức anh không có điều kiện để chạy đi đâu hết. Nó cứ làm chừng đó việc đi tới đi lui thôi. Cái điều đầu tiên vô thế giới nhà chùa chúng ta nhìn thấy là cả một cái sự đơn điệu của nó, là ông thầy bà cô nào cũng cạo tóc như nhau hết, không có cái gì khác biệt hết. Thứ hai nữa là sinh hoạt trong một ngày y như nhau: tọa thiền, thiền hành, tụng kinh, làm việc chúng, ăn cơm chánh niệm, nghe chuông. Thưa, 10 ngày giống như 10 ngày và một năm trôi qua cũng chừng đó việc, chỉ thực tập chừng đó việc thôi. Nếu mà chúng ta nhìn bằng cái con mắt của thế thường, quả là cái sinh hoạt rất ư là nhàm chán, dễ làm mình thối chí là vậy. Chưa tu ở ngoài nhân gian thì mình nghĩ là thế giới nhà chùa hay lắm, thực tập đẹp lắm, đọc lá thư làng mai thấy sao nó hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà đi vô chùa tu rồi sao thấy cứ làm chừng đó việc, lanh quanh không khác cái chi cả. Nhưng mà sinh hoạt già lam là như thế. Cả một cái truyền thống đạo Phật trải dài từ xưa đến bây giờ cũng như thế. Đức Phật ngày xưa, thánh đệ tử Phật ngày xưa, sáng đi khất thực, trưa về ăn cơm, chiều nghe pháp thoại, tối lại tọa thiền. Và một đời người làm đó việc xoay vòng thế thôi. Để trui rèn tâm thức mình, để kéo tâm thức mình lại dừng ở đây và ngay bây giờ. Không có cách gì hay bằng cái công việc như vậy. Và rõ ràng là nếu mình không có một cái nguyện lực lớn, thề đi cái con đường tâm linh, đạt cho được cái tuệ giác, thì nửa chừng bỏ cuộc là cái chắc. Cho nên nguyện lực rất là cần là như thế. điều B.
Chúng ta lưu ý là cái phiền não và tập khí của mình đó, không có dễ phá.
Đó là cái gì rất là thâm căn cố đế, nó không có dễ loại trừ. Đơn giản như hồi sáng có một thầy trẻ trẻ ghé đây, rồi thầy đó đi rồi. Thầy rất trẻ, rất dễ thương, nhưng mà thầy hút thuốc. Thầy vô thầy hỏi chứ, thưa thầy con làm sao bỏ thuốc? Tôi hỏi đã tập hút thuốc được bao lâu? Nói giờ thưa thầy con hút thuốc nhiều năm rồi. Nói bây giờ thì theo thầy thì thầy sẽ bỏ bằng cách nào? Nói con bỏ từ 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 từ. Tôi ý kiến tôi nói là không thể bỏ từ từ được. Một là bỏ ngang nơi đây, hai là cứ hút thôi, chứ còn cái từ từ đó là cái triển hạn, mình sẽ không thể bỏ được. Ông lắc đầu nói làm sao con có thể bỏ ngang liền tức khắc được. Trong khi đó cái điều hút thuốc là cái chuyện gần nhất của cái tập khí mình đã quân, tức là thói quen mình mới tập thôi. Nó chỉ khoảng 2 năm thôi mà khó khăn vô cùng. Khi mới đặt chân tới đây thì quý thầy nói là ở đây cái pháp quy là chư tăng không được hút thuốc, không được xuống phố, không được có cái nhu cầu gì khác hết, phải ở đây mà tu thôi. Thế thì cái vị thầy kia hơi bất mãn rồi, hơi bị dị ứng về cái chuyện đó rồi. Và tối hôm qua thì thầy đã lén lén thầy hút thuốc thử rồi. Đó là tôi đơn cử một cái việc rất nhỏ là có thói quen mình mới tập thôi mà khó vô cùng. Huống nữa là những cái thứ sâu hơn. Sâu hơn trong tâm thức của mình là cái gì? Thỉnh thoảng hay buồn, thỉnh thoảng hay giận, cái chất ganh tị, cái chất bạo hành, vân vân. Tức là nhiều cái tập khí tiêu cực có mặt trong tâm thức mình mà mình đâu có thấy. Ví dụ như đi tới bệnh viện thì người ta có thể rọi thấy được nào gan ruột thế nào, bệnh hoạn ra sao. Nhưng mà cái thứ phiền não và tập khí này thì người ta không thấy. Nó là cái loại kho vô tận. Vì sao gọi nó là vô tận? Nó vốn như hư không mà. Khó loại trừ vô cùng. Và chúng ta cũng biết là có những bậc thánh A-la-hán, đệ tử Đức Phật ngày xưa, tập khí vẫn còn. Trong thiền sử có ghi là Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp là đại đệ tử Đức Phật. Ngài có cái bệnh là Ngài ngồi cái miệng Ngài cứ nhai miết thôi. Ngài nhơi, nhai nhai. Người ta rất là ngạc nhiên, người ta hỏi nhà bạch Đức Thế Tôn, vì sao Ngài Ca Diếp lúc nào cũng ngồi nhai nhai cái miệng vậy? Thế Tôn bảo là ông ấy đã từng nhiều kiếp làm trâu, cho nên bây giờ cái tập khí nó quen, nó cứ nhơi cỏ vậy thôi, không có gì lạ. Và như vậy là chứng A-la-hán quả, nghĩa là diệt tận được cái đường tử sinh, cắt đứt được cái con đường của phiền não và khổ đau rồi. Nhưng mà cái thứ tập khí này vẫn còn. Nói như thế để chúng ta ý thức một điều là có khi mình tưởng mình là thánh, nhưng mà đâu biết rằng có những cái tâm hành như giận hờn, như buồn phiền, như ganh tị, vân vân, nó còn ngủ ngầm ở trong này. Nó chưa có dịp phát triển, nó chưa có dịp nổi trên mặt bàn ý thức mà thôi. Và nó sâu đủ để hình thành cái sinh mạng này, đó là tập khí của ái nhiễm, tập khí của tính dục. Nó hình thành từng tế bào cơ thể, cho nên có những cái phiền não cạn chúng ta gọt sạch rất dễ. Nhưng mà có những cái thứ tập khí rất là sâu, nó đòi hỏi cái công phu thực tập và thiền quán của mình, nó phải liên tục, nó phải miên mật mới có thể loại trừ được, mới có thể rời được cái ngục ấm giới này. Và cái ý thứ hai là thế này: cái việc làm hướng ngoại dễ làm hơn hướng nội. Mình chinh phục để cho có sở hữu ở bên ngoài, mình làm quần quật để có tài sản, có sự nghiệp rất là dễ. Nhưng mà mình quay vào bên trong để mình nhìn được cái tâm hành của mình, để loại trừ cái phiền não, cái tập khí, là việc làm khó. Tại sao khó? Cái nguyên tắc chung của con người, cái cơ bản chung tâm thức là muốn xác định mình. Cho nên việc làm gì ở bên ngoài, hướng ngoại, người nọ biết, người kia biết, mình có cảm nhận như là mình tồn tại, mình lớn mạnh, mình có mặt. Nhưng mà cái việc làm quay trở lại bên trong là cái việc làm thầm lặng của chính mình với mình.
Việc làm này không ai biết cả, cho nên nó không có phô trương được bản ngã, không có làm mình lớn thêm để có cái tự hào gì cả. Cho nên cái việc làm quay vào bên trong. Người ta ngao ngán, người ta không thích làm là như thế. Trong khi cái việc gì mà có cái tính chất hướng ra bên ngoài, đó là cái điều tất yếu mà tâm hành của con người nó ưa muốn như vậy. Ví dụ như mình là người đang tu cái hạnh khiêm tốn, mình thật sự mình để tâm mình sát với mặt đất, mình phát nguyện là cho thiên hạ dẫm lên cuộc đời mình. Thế nhưng mà có một hôm có một anh chàng nào đó tới và thưa thầy, con có biết một thầy khiêm tốn hơn thầy nữa. Thế là mình khó chịu rồi. Có câu chuyện có một anh chàng đó, anh nói tôi là người tội lỗi nhất, anh tự hào tôi là người tội lỗi nhất. Cái điều quan trọng ở đây là không phải anh tự thấy anh là tội lỗi, mà anh thấy anh là người tội lỗi nhất thôi. Và nếu có kẻ nào giải miệng nói thua, anh tội lỗi thua tôi còn nhiều hơn anh nữa, thế thì anh cãi liền tức khắc. Cho nên hướng ra ngoài và phô trương bản ngã là cái gì con người đua nhau làm. Nhưng mà cái hướng vào bên trong để tự mình xóa cái cuộc đời của mình, tức là xóa cái bản ngã của mình, là cái việc khó khăn vô cùng mà ít ai muốn làm như vậy. Và cái ý thứ ba là cái ý ma chướng rất là khó trừ. Chúng ta cứ nghĩ là những cái loại ma chướng này nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó chỉ có mặt đơn thuần là nó quấy rối, nó làm hại, nó làm điêu linh cuộc đời của mình thì mới gọi là ma chướng. Trong khi nó có hai cái trường hợp mà ta gọi là ma chướng. Trường hợp thứ nhất là những cái nghịch duyên, những cái điều kiện nghịch nó tác động đến ta. Chẳng hạn như mình đang phát nguyện tu hành ngon ơ như thế này, cái tự nhiên có những cái điều kiện nó tới, nó tác động, nó làm cho mình phải không tu được, không ở tu viện được. Gọi đó là nghịch chướng, những cái trở ngại nghịch. Tuy nhiên những cái trở ngại nghịch này có khi nó đối kháng, nó làm cho cái năng lượng của sự tu hành mình nó được gia cố thêm, nó làm cho cái nguyện lực mình có thi vững hơn. Chẳng hạn như ở trong một cái điều kiện xã hội khó khăn, người ta khống chế về vấn đề tu, người ta không cho phép cái sinh hoạt của người tu được hoạt động một cách tự do. Mình nghĩ đó là cái chướng nạn, nhưng có khi nó không phải. Có khi là những cái duyên nghịch nó làm tác động cho cái tâm thức, cái bồ đề tâm của mình càng ngày càng lớn hơn. Đó là loại ma chướng mình đối diện với nó, mình thấy mặt nó cho nên rất dễ trừ. Cái ma chướng thứ hai đó là những cái thuận duyên mới là loại ma chướng khó trừ. Thuận duyên là gì? Thuận duyên là những cái điều kiện tốt lành ở bên ngoài nó mời gọi mình, để mình lần lần bị trôi theo dòng đời mà quên công phu thực tập. Đó gọi là những thuận duyên. Chẳng hạn như chúng ta đang sinh hoạt trong tăng thân rất là được nuôi dưỡng như thế này. Mình ở chung trong một tập thể tăng già thì cái điều kiện thực tập mình nó có nhiều thời giờ hơn, được tăng thân bao bọc và nâng đỡ. Tự nhiên cái thuận duyên đến với mình, đó là có một cái ông thí chủ nào rất là giàu có, ông phát bồ đề tâm, ông mua một cái miếng đất rất là lớn, ông xây dựng một cái thiền đường. Và cái nhu cầu đó, người ta cần một thầy về làm trụ trì để có thể giảng dạy, hướng dẫn tu tập thôi. Đây rõ ràng là cái điều đầu tiên mình thấy là nó rất là hợp với chánh pháp. Tôi đi, tôi phát nguyện. Mà nơi đó thì cái nhu cầu ta chỉ cần có một thầy thôi, cho nên không thể mang tăng thân mấy chục người tới đó cư trú được. Thế là mình xung phong làm công tác Phật sự. Đây là một cái loại chướng duyên trên cái mặt thuận của nó mà mình không biết. Chướng duyên là sao? Khi mà đến đó rồi thì cái nhu cầu của quần chúng thiền sinh địa phương nó nhu cầu rất là lớn, mà một mình phải quay đối phó. Và cái điều kiện thực tập thì không có. Và khi cái chánh niệm mình nó không được nuôi dưỡng lớn lên từng ngày thì nó có nghĩa là mình bị đào thải, mình bị mòn, mình bị chết từ bên trong, bị hủ nát từ bên trong rồi. Thế thì chỉ cần một cái duyên rất là nhẹ nhàng, chỉ cần một cơn gió qua là thổi cái cây đại thọ kia ngã cái đùng thôi. Cơn gió gì? Nhiều lắm, nào lợi, nào danh, nào sắc, nào tài, vân vân. Cho nên có những cái điều kiện chúng ta thấy rất là thuận, nhưng có khi nó là một loại ma chướng. Đó là mình nói về cái chuyện ma chướng bên ngoài. Ma chướng nó ngủ ngầm trong tự thân nữa. Tự thân mình, cái chướng gần nhất đó là những cái chướng duyên về bệnh hoạn. Bệnh hoạn có khi nó không phải phát sinh từ cái điều kiện của bẩm sinh, nghĩa là mình sinh ra đời tự nhiên nó mang cái bệnh này, mà có khi nó do cái điều kiện không khéo điều tiết cơ thể mà nó có mặt cái bệnh trạng này. Mà thông thường người ta bảo là quả từ miệng ra, bệnh từ miệng vào, do cái điều tiết ẩm thực của mình. Cho nên cái ma chướng thứ nhất là nó phá hoại mình do cái con đường không khéo điều tiết về ẩm thực, về vệ sinh. Thứ hai, ma chướng về tâm thì chúng ta có những cái lực bức xúc ngủ ngầm từ bên trong tiềm thức, nó lâu lâu nó trỗi dậy. Mình cứ nghĩ là cái chị kia làm cho mình phiền não, trở ngại khó tu. Mình cứ nghĩ là cái thầy nọ mặt mày đầm đầm khó ưa cho nên mình không thực tập được. Thưa, có khi không phải. Cái này là do từ tâm thức của mình nó có mặt cho nên mình cảm thấy như vậy. Tâm thức của mình mà nó không có mặt những cái chất liệu phiền não và khổ đau từ trong cái chiều sâu nó khởi lên, thì mặt người ta chầm dầm thì kệ người ta chứ mắc gì mình nói là họ giận mình. Người ta nổi sùng là cái chuyện của người ta chứ mắc gì mình nói thấy cái mặt khó ưa. Chuyện đó là chuyện của họ, chuyện của mình là cái chuyện thực tập mà thôi. Cho nên nếu tâm thức của mình nó vắng mặt ma chướng thì cuộc đời này dễ thương biết mấy. Và mình có thể ở trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, mình đều tu tập, mình đều thực tập được cả, mình đều nuôi dưỡng chánh niệm được cả. Còn nếu tự tâm của mình mà nó có những cái chút bất an, bất mãn về người nọ, người kia, về thầy này, về cô kia, là mình hãy nghĩ rằng đây là cái sự hiện diện của ma chướng từ tâm thức mình, nó quấy rối đời tu mình mà thôi. Và có một cái pháp, tức là có một cái cách mà mình loại trừ ma chướng nhẹ nhàng và không có tốn công sức gì cả. Cái pháp này, cái cách này các vị được trao cho từ lâu đời rồi. Cách gì? Chỉ mỗi một cái con đường chánh niệm mà thôi. Con đường phục hồi chánh niệm là tất cả những loại chướng ma bên ngoài, bên trong cũng đều lặng hết. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một đoạn rất là hay. Anh Ma Vương, anh ngồi, anh lấy gậy anh nhịp nhịp trên cái vồ đá. Anh có vẻ bực dọc buồn phiền quá. Ba cô con gái rất là xinh tới nói, sao mà bố buồn vậy? Ma Vương nói, ta thua Cồ Đàm, cho nên ta tức mình, ta không biết làm cách nào. Ba cô con gái trẻ trung nói là, bố yên tâm, chúng con quấy rối ổng, sẽ làm cho ổng tan nát cuộc đời. Thế thì ba nàng tới dở đủ cách. Mà Đức Thế Tôn thì lúc đó không, trong tay không có binh khí, cũng không có xe hơi đâu để mà chạy đi trốn ba cái cô kia. Cho nên cứ ngồi bình yên tĩnh tại. Và Đức Thế Tôn chỉ mỗi có một pháp hành là chánh định mà làm cho thế giới được bình yên. Sở dĩ ma chướng bên ngoài, ma chướng bên trong mà nổi dậy quấy rối chúng ta là do vì cái năng lực chánh niệm chúng ta chưa đủ lớn. Niệm sinh định và định nó có tự giác, hay nói một cách gần hơn đó là tự thân của chánh niệm nó đã có chất định và tự giác trong đó. Mình an trú được trong chánh niệm thì không có bất cứ một cái loại ma chướng nào khởi lên để phá mình được cả. Và nếu mình an trú được trong chánh niệm thì ngay nơi đây mình ra khỏi ngục ấm giới này, phiền não khổ đau từ bao đời kiếp cũng không có khả năng, không khả năng đối địch được với chánh niệm. Ta hãy tưởng tượng là khi mà ánh sáng của ngọn đèn có mặt thì tức khắc bóng tối lui liền. Cũng như vậy, cái con đường thực tập của chúng ta là cái con đường hồi phục chánh niệm. Chúng ta đi đến cái phần cuối của vấn đề.
Các vị lưu ý là để ra khỏi bốn ma và ra khỏi cái ngục ngũ ấm nè, thập nhị giới nè, thập bát nhập nè. Tức là mình đi ngang qua cái thân tâm này, từ cái trạng thái của tâm thức hữu ngã, tức là từ cái trạng thái của tâm thức nó chất đầy phiền não và khổ đau của một kiếp người, mình đi ngang qua cái tâm thức đó để đạt được đến một cái trạng thái vô ngã. Tại vì ra khỏi ấm giới nhập không có nghĩa là mình thoát đi đâu cả, không có nghĩa là mình bay lên cái cung trời nào, hoặc là chạy trốn về cái cõi nước Phật nào mà trốn thoát được ngũ ấm, tức là trốn thoát được thân hình này, trốn thoát được sắc thinh hương vị xúc pháp của cuộc đời, trốn thoát được những cái tâm thức của mình khởi lên phân biệt khi đối diện với sắc thinh, mà xuất ấm giới ngục, tức là ra khỏi ngục ấm giới, có nghĩa là ngay nơi cái thân ngũ ấm này, ngay nơi cái tiếp xúc với sắc màu này mà mình không bị dính mắc, gọi là thoát ngục ấm giới. Và cái con đường thực tập để thoát ngục ấm giới nó có hai cách. Một là chúng ta đi từ con đường quán chiếu. Con đường quán chiếu là con đường gì? Tức là cái con đường này mình dùng cái tuệ giác, mình nhận diện cho rõ thân này, cảm thọ này, cái ý thức này, nó vốn là một dòng chảy miên man, chứ nó không có cái tự ngã trong nó. Tôi lưu ý các vị là ra khỏi ngục ấm giới có nghĩa là chúng ta đi ngang qua cái quan niệm về hữu ngã của tự thân để đạt đến cái vô ngã. Mà vô ngã nó còn có nghĩa khác nữa là niết bàn, còn có nghĩa khác nữa là quả thánh, có nghĩa khác gần hơn đó là cái sự an lạc hạnh phúc vĩnh cửu của đời người. Và như vậy thì cái con đường quan trọng chúng ta phải làm đó là chúng ta quán chiếu về tự thân ngũ uẩn của mình. Nhìn thấy hình hài này, nó vốn là một dòng chảy. Nhìn thấy những cái cảm thọ vui buồn mình, nó vốn là một dòng chảy. Không hề có cái gì thường tồn cả. Không có cái niềm vui nào vui trọn ngày. Và cũng không hề có cái nỗi buồn nào nỗi buồn mà cách đêm được hết. Qua một giấc ngủ thì nỗi buồn nó dịu xuống. Có điều mình không thông minh để mình quán chiếu và loại trừ cái nỗi buồn mà thôi. Các vị có để ý là khi cái nỗi buồn của mình có mặt, hay cái nỗi giận của mình có mặt, hay cái những cái tâm hành tiêu cực có mặt, thì nó có quá trình có mặt trước, lớn dần và nó nhỏ lại. Quá trình sinh thành quả diệt giống như mọi hiện tượng vũ trụ thôi. Mà sở dĩ nó sinh trưởng và nó lớn lên là do cái gì? Thưa, nó do tâm thức của mình nuôi dưỡng nó mới lớn lên. Cái niệm ban đầu của nỗi buồn nó có mặt rất nhỏ, nhưng mà mình nuôi nó bằng ý thức của mình. Chẳng hạn như mình khởi tâm mình giận cái con người kia, đầu tiên chỉ là một ý niệm về cái giận mà thôi. Cái mình không chịu dừng ở đó, mình bắt đầu mình nghĩ là cái con người kia có những điều đáng giận. Họ đã từng xúc phạm mình, họ đã từng lường gạt mình, họ đã từng quỷ nhục mình. Và cứ mỗi một cái ý niệm mình nghĩ về cái giận, về con người kia là một cái cơ hội để nuôi lớn cái cơn giận. Do vậy, cơn giận dần dần nó bốc lên tới đỉnh đầu và nó tràn ra con mắt và nó đến với người kia. Chứ nếu ngay một cái niệm đầu tiên là cơn giận mình biết dừng lại, không nuôi lớn nó thì nó không tồn tại. Và tóm lại một điều là thân hành này, cảm thọ này, tâm thức này nó như một dòng sông mà ta quán chiếu được từ đầu thì nó không có cái năng lực tác hại tự thân mình. Đó là cái con đường quán chiếu để thực tập. Con đường thứ hai là cái con đường an trụ trong chánh niệm. Giống như cái này tôi nói rất là nhiều lần, an trụ trong chánh niệm, các vị để ý là
cùng một năng lượng, phiền não nó cũng là một loại năng lượng,
từ bi nó cũng được làm thành bằng một loại năng lượng, cái chất liệu yêu thương tràn đầy trong lòng nó cũng là một loại năng lượng. Người ta không thể hủy diệt năng lượng được, người ta chỉ làm biến đổi nó thôi. Đến nỗi một cái hạt nhân điện tử bên ngoài, khoa học còn chưa thể nghiền nát nó và hủy bỏ được nó. Nó phải tồn tại dưới cái dạng này, dưới dạng khác. Chưa hề có một cái hạt vật chất nhỏ nào trong cuộc đời mà bị hủy diệt cả. Vậy thì cái năng lượng để nó chảy ra những cái tâm hành tiêu cực cũng là một năng lượng. Nếu mình thông minh thì năng lượng đó nó sẽ chuyển biến, nó làm thành cái năng lượng của tuệ giác, của thương yêu. Mà không thông minh thì cái năng lượng nó chảy ra dục, chảy ra bạo hành, chảy ra giận hờn, chảy ra si mê. Và cái quan trọng là mình làm thế nào mình nắm được cái thuật này, gọi là cái thuật luyện kim. Cũng cái thứ cặn bã như thế mà khéo thì mình luyện nó thành vàng ròng. Ví dụ như cái năng lượng của sự buồn phiền có mặt, nếu mà mình vận dụng một cái lực khác để đánh dẹp cái buồn phiền, mình bảo rằng buồn phiền là một cái điều không hợp lý, nghĩa là mình phân mình ra làm hai để làm cái chiến trường đánh đấm là với cái nỗi buồn trong lòng mình. Đó là cái cách mà mình tưới dầu thêm cho cái buồn nó càng ngày càng lớn. Tại vì khi mình coi nó là một lực đối kháng thì bắt đầu cái năng lượng nó chảy vào cái lực đối kháng kia, và như vậy thì cái năng lượng của tự thân nó bị phân tán. Cho nên cái cách hay nhất, cái cách mà ta làm gọi là cái thuật luyện kim của mình đó, là mình không cần làm gì cả, hãy an trụ trong cái chánh niệm. Khi có mặt cái năng lượng của buồn phiền, của giận tức, của đam mê, của mọi thứ tâm hành tiêu cực, khi nó có mặt, mình chỉ cần làm một việc là nhận diện đơn thuần đó mà thôi. Chỉ cần nhìn mặt nó và không làm gì cả, không vận dụng lý trí, tư duy, đạo đức gì để mà đánh phá loại trừ nó, thì tức khắc là mình không có chảy năng lượng vào nó. Nó tự nhiên nó xẹp xuống như bong bóng xì hơi thôi. Và cái điều có mặt là khi mà mình mời gọi cái năng lượng chánh niệm có mặt để nhận diện, tức khắc là tâm thức mình nó như một cái quảng không gian, nó bao trùm cái năng lượng tiêu cực kia. Và cái năng lượng chánh niệm này nó có cái công năng là nó sinh trưởng tuệ giác và sinh trưởng định. Và ngay lúc này, ngay lúc mà chúng ta vận dụng cái năng lượng chánh niệm để an trụ, thì chúng ta triệt tiêu được cái bản ngã. Chúng ta đi ngang qua ấm giới nhập mà không tốn một chút công phu nào cả. Các vị để ý là khi mình mời gọi cái năng lượng chánh niệm có mặt, tức là tâm hành mình, cái sự nhận diện đơn thuần mình đã đang trụ lại ngay nơi đây và giờ phút này. Nó không có mặt của cái tư duy quá khứ, của cái suy tính tương lai. Nó là cái tâm thức rõ ràng ngay trong sát na này, trong cái hiện tại này. Nó đang rọi sáng tâm thức mình bên trong, rọi sáng ở bên ngoài. Và ngay chính cái phút giây đó, người ta gọi là phút giây gì? Là cái diện mục thật của anh, diện mục thật của chị, nó hiện ra rõ ràng. Bởi vì ngay nơi đó không còn có mặt của bản ngã nữa. Bản ngã của tự thân bị triệt tiêu. Cho nên chỉ cần an trụ trong chánh niệm hiện tiền là chúng ta đi ngang qua tam giới một cách thông dong và lòng lộng trong cõi tử sinh, không có gì vướng bận ta cả. Nói chi đến những cái chuyện phiền não, khổ đau, buồn phiền, lo lắng vân vân. Chỉ một pháp hành duy nhất là an trụ trong cái chánh niệm hiện tiền thì chúng ta đi ngang qua tất cả những cái phiền não mà không có cái phiền não nào làm giấy được, bẩn được gót chân cả.